Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai, 31 tháng 12 năm 2018. Chúng ta chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, bây giờ là 6 giờ chiều. Chỉ còn mấy tiếng nữa, 6 tiếng nữa là mỗi người sẽ có thêm một tuổi mới. Mỗi người sẽ sống thêm một năm mới nữa. Vào giây phút này, những giây phút còn lại của năm 2018, mà anh chị em đến đây quá đông, rất đông. Đó là một cái ân huệ, đó là một món quà tặng mà Thiên Chúa ban cho giáo điểm tin mừng này. Anh chị em được nghỉ 4 ngày, thứ bảy, chủ nhật, rồi thứ hai và ngày mai thứ ba mùng 1 tháng Giêng. Trong 4 ngày đó, giáo điểm tin mừng ngày nào cũng rất đông, 3 ngày rồi và ngày mai chắc chắn sẽ đông hơn. Vì lý do là ngày mai là ngày lấy mẹ là mẹ Thiên Chúa, là ngày đầu năm mới, là ngày cầu bình an. Và ai trong chúng ta chẳng mong rằng mình sẽ được bình an. Và nhìn lại 365 ngày qua, chúng ta vẫn nghe người ta hát là cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Tan 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 tan, công danh thì chưa được mấy, bên gác nghèo em biết không? Biết không? Biết không? Không biết, ai biết? Ai biết? Đúng, ai biết? Chúa biết. Chúa biết rằng là 365 ngày qua ta đã làm gì, ta đã nói gì, ta đã nghĩ gì, ta đã được gì và ta đã mất gì. Anh chị em dành ít phút đi, tĩnh lại, lắng lại coi, để mình nhìn lại một khúc phim suốt 365 ngày. Và tại giáo điểm tin mừng này, suốt 365 ngày, không ngày nào là không hát hồng ân Chúa như mưa như mưa. Đấy là cái điểm mà muốn chia sẻ với anh chị em, để tất cả chúng ta cùng nói lên lời Hallelujah. Để cao lên Hallelujah. Mạnh lên Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì 365 ngày qua chúng ta đã đón nhận ngôi lời là ánh sáng đến chiếu soi trong thế gian. Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan nói rằng là ánh sáng đã đến thế gian mà thế gian không đón nhận ánh sáng. Người đã đến nhà các gia nhân người mà các gia nhân người không tiếp đón người. Còn những ai tiếp đón người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Anh chị em đến đây, chúng tôi tiếp đón anh chị em như là Thiên Chúa tiếp đón anh chị em. Và anh chị em đến đây, chúng ta tiếp đón nhau như là anh chị em tiếp đón chính Chúa. Cho nên những ai tiếp đón Chúa, những ai mở lòng ra đến với Chúa thì Chúa ban cho được quyền làm con của, quyền làm con của. Và chúng ta nhìn lại 365 ngày qua, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và ánh sáng đã xóa tan bóng tối. Bóng tối không thắng được thế gian. Bóng tối ấy trong 365 ngày qua đã có những điều mà trong bài đọc 1 ta nghe cũng Thánh Gioan nói là phản Kitô xuất hiện. Phản Kitô ấy mà chúng ta có thể gọi đó là những giáo, không phải là giáo dân mà là giáo gian, là những người giáo gian chứ không phải là giáo dân, là những người theo Đức Kitô nhưng mà lại là phản Kitô, tức là phản lại niềm tin của mình, chống lại đạo, chống lại lòng thương xót của Chúa, đó là phản Kitô. Đức Kitô là lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại, mà mình chống lại lòng thương xót của Chúa, tức là mình chống lại Chúa Kitô, đó là phản Kitô. Và có những người đến đây, có những người sống ở đây, như là trong thư Gioan nói rằng họ ở giữa chúng ta nhưng không thuộc về chúng ta. Họ đến đây không phải là thành tâm thiện chí, nhưng mà họ đến đây với ác tâm, họ đến đây với dã tâm, là để thọc gậy bánh xe, là để ném đá dấu tay, là để thừa nước đục thả câu, là để quấy rối, là để bắt bẻ coi tôi nói cái gì sơ hở, hoặc những người làm chứng có gì sơ hở thì bắt bẻ có không? Rồi bắt đầu họ chẻ sợi tóc làm tư, họ phân tích nói cái này đúng, nói cái này sai, có không? Rồi họ bắt đầu viết thư nặc danh để tố cáo, có không? Có không? Cả trong thư nặc danh và tố cáo. Sáng nay tôi đọc một cái tin nhà nước, tôi thấy vui. Luật pháp nhà nước bắt đầu có hiệu lực kể từ mùng 1 tháng Giêng năm 2019 là tất cả những lá thư nặc danh đều không có giá trị, và những người có trách nhiệm nhận lá thư nặc danh đó thì không xét, không xem, không xét, bỏ thùng rác vì là thư nặc danh. Đó là những kẻ phản Kitô, đó là những kẻ hèn hạ, hèn nhát, dám nói thì phải dám chịu trách nhiệm về lời mình nói, phải ký tên vào đó, địa chỉ vào đó. Tại sao mình làm những lá thư nặc danh chỉ để tố cáo người này, tố cáo người nọ mà không dám ký tên, như vậy có giá trị gì không? Đó là phản Kitô, là ném vào thùng rác, ném vào, ném vào. Anh chị em vững mạnh như vậy, cho nên có những người cứ thích, một là viết, hai là nói, cứ nói sầm nói xì, cứ nói mà Đức Giáo Hoàng Francisco lại không biết là bao nhiêu lần Ngài kết án những kẻ sầm xì, những kẻ nói xấu, những kẻ đi bàn tán, những kẻ gây xôn xao, những kẻ mà cứ đi nói hành nói xấu người khác, phê bình chỉ trích người khác. Ngài kết án đó là những kẻ giết hại người khác, đó là những kẻ phá hại cộng đoàn, và đó cũng là những kẻ phản Kitô. Những người mà đóng góp thì không đóng góp, xây dựng thì không xây dựng, nói điều tốt lành thì không nói điều tốt lành, nhưng cứ nói những điều xấu, nói những điều bệnh, nói những điều mà mình vu khống người khác, để mà làm mất danh dự, mất tiếng tốt, mất ảnh hưởng của người khác. Đó là những kẻ phản Kitô. Mà cũng giống như lá thư nạp danh, không có xét, không quan tâm đến, thì những người mà nói sau lưng, những người mà chọc trách, những người mà hay lẩm bẩm, những người hay sầm xì, ta cũng ném vào thùng rác, ném vào, không có bất tâm gì lời người ta nói, không phải lo lắng gì lời người ta nói. Có ngon thì đến trước mặt tôi mà nói, đối thoại thẳng thắn, có thì nói là, không thì nói là, không có thêm điều bịa đặt gì hết, không có sầm xì gì hết, không có nói sau lưng, hèn hạ, hèn nhát, đó là phản Kitô. Cho nên những người nói như vậy chúng ta cũng không bận tâm, và như vậy thì mới đứng vững được. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng bà Trần. Cho nên lời Chúa cho chúng ta thấy rõ, mình đã sống trong ánh sáng, là con cái của ánh sáng, là con của Thiên Chúa, thì không có gì phải sợ bóng tối. Bóng tối là thuộc về thế gian, là thuộc về Satan, là thuộc về sự ác, là phản Kitô, chứ không phải là theo Kitô. Cho nên những kẻ đó họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, tất cả sẽ phơi bày trước mặt Chúa, từ lời nói, từ suy nghĩ, từ việc làm, từ hành động, và sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Đừng tưởng rằng ta nghĩ xấu rồi nó hết, không. Đừng tưởng rằng ta nói xấu thì nó hết, không. Những cái gì ta nghĩ xấu, những cái gì ta nói xấu, những cái gì ta làm xấu mà ta không sửa chữa lại thì nó sẽ theo ta đến đời sau. Mà nó theo ta đến đời sau thì trước mặt Chúa, sự công thẳng của Chúa, những kẻ đó sẽ phải ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Và những cái ý nghĩ tốt, những lời nói tốt, những việc làm tốt anh chị em làm, mặc dù không ai biết, mặc dù chúng ta làm xong chúng ta quên mất rồi, nhưng mà ai biết? Có lên, ai biết? Thì tất cả những cái đó cũng sẽ theo ta vào cuộc sống đời sau. Và lúc đó sự công thẳng của Chúa thấy rằng là đây là những con người tội lỗi, nhưng vì đã được lòng thương xót Chúa biến đổi, họ đã biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, thì họ sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời. Bây giờ chúng ta nhìn lại một phút nữa để coi những cái gì chúng ta trong năm cũ cần phải bỏ đi là bỏ đi. Chúng ta, anh chị em dọn nhà chưa? Chưa nữa, tí lễ xong phải về dọn nhà nha. Nhớ nha. Cái gì cũ thì, cũ thì cất đi, cất làm cái gì? Cái gì hư thì, xuống cái gì hư thì, cái gì xấu thì, anh chị em còn tiếc cho nên bỏ yếu lắm, mạnh dạ lên. Cái gì hư thì, cái gì xấu thì, cái gì không tốt thì, những cái gì buồn phiền của năm cũ thì, cái gì mà làm cho mình lo lắng xôn xao thì, cái gì làm cho mình giận hờn, giận mất khôn, giận hờn rồi sinh ra ghen ghét, ghen tị, ghen tuông, ghen tức thì, cái gì mà mình hay sầm xì, nói xấu người khác, hay lẩm bẩm kêu ca trách móc thì, ui giời, bỏ to thế con. Cái gì mà chúng ta làm cho cộng đoàn mình nó bị chia rẽ, nó bị phân tán, nó bị mỗi người một ngã, nó làm cho không còn hiệp nhất nữa thì, cái gì mà chúng ta cứ tay máy lấy của chung làm của riêng, lấy của người làm của ta, cứ thấy hở cái lời chôm, hở cái lời chôm, cứ vậy mà lấy thì cũng phải. Rồi, có không? Rồi, cái gì mà mình làm không có trách nhiệm, lấy trước quên sau, làm trước quên sau, làm đâu vứt đó, mất trật tự, vô kỷ luật, không có ngăn nắp, không có trật tự, không có vệ sinh thì chúng ta cũng phải. Cái gì làm cho chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa thì chúng ta, Giê-xu bỏ đi á. Dưới lại thì dỡ lên. Cái gì làm cho chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa thì chúng ta, cái gì làm chúng ta gần với ánh sáng của Chúa thì chúng ta, cái gì làm cho chúng ta nên giống con cái của Chúa thì chúng ta, cái gì làm cho chúng ta nên giống con cái của ma quỷ thì chúng ta. Chú bà còn giơ hai tay lên và đón lấy nó. Làm cho chúng ta nên giống con cái của ma quỷ, của sự dữ thì cái nào làm cho chúng ta sống thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái như là con cái của lòng thương xót Chúa thì cái gì mà làm cho chúng ta đem được về đời sau mà đem đến hạnh phúc thiên đàng thì chúng ta, cái gì mà nó làm cho chúng ta xa hỏa ngục thì chúng ta không bỏ trước thì cũng phải không bỏ trước thì phải bỏ sau chứ bỏ đi gì nữa. Thì chúng ta thấy là đấy, nếu anh chị em cứ mỗi ngày mà chúng ta xét mình lại như vậy thì anh chị em mình thấy là lòng mình nó nhẹ lắm thưa anh chị em, và con của người của mình nó thư thái lắm. Và bây giờ hết cái phần giữ lại, hết phần bỏ đi, bây giờ chúng ta đón nhận năm mới, chúng ta mở lòng ra, biệt là đón nhận nha, năm mới chúng ta mở lòng ra đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta thì chúng ta đón nhận, yếu vậy thì chúng ta năm mới những người anh em của chúng ta đến với chúng ta thì chúng ta năm mới những lỗi lầm thiếu sót của người khác đến với chúng ta thì chúng ta bỏ đi cái gì, bỏ sao được. Phải đón nhận chứ. Người ta có thiếu sót, người ta có lỗi lầm mà người ta đến với ta, tức là người ta đã chấp nhận con người ta như thế nào thì mình phải năm mới chồng với vợ giận nhau, bây giờ giao thừa về thì chúng ta cũng phải bắt đầu rụt lại. Cho nên đi lễ xong nha, lễ xong nếu vợ chồng còn gì mà giận hờn nhau trong năm cũ thì quay sang tha thứ, anh tha thứ cho em, tha thứ cho hai chúng mình, tha thứ cho rồi hai chúng mình yêu, hai chúng mình hôn. Đây con, đây đây là năm mới sắp tới, chúng ta đón nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là một ơn phúc rất là lớn. Còn đây là một cặp, rồi con bé nào nữa, con nữa phải không? Rồi đây, con lên đây. Còn bé nào nữa không? Con đứng đây, con đứng đây. Không, bà có bé rồi mà bà lên. Ai còn bé nữa không? Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Du Xe Vũ Văn Phục ạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 42.
Ở đâu?
Con ở địa phận Phát Diệm ạ.
Còn con?
Con là Maria Nga.
Có gì?
Maria Nga.
Nga bao nhiêu tuổi?
Con 33 tuổi.
Rồi, chúng con lập gia đình với nhau được bao nhiêu năm?
Con 15 năm ạ.
Thưa anh chị em, đây là một cặp gia đình lập gia đình được 15 năm. Bây giờ thì anh ấy là 42, cô ấy là 33. Và bé trên tay là đứa bé bao nhiêu tuổi?
Dạ, thiếu 3 ngày nữa là được 3 tháng ạ.
Thiếu 3 ngày là được 3 tháng. Mà là con trai hay con gái?
Con trai ạ.
Con trai, nó tên là gì?
Là Vũ Mạnh Đức ạ.
Tên thánh?
Tên thánh là Francisco Assisi ạ.
Francisco Assisi Vũ Mạnh Đức. Câu chuyện của cặp vợ chồng 15 năm ngày cưới, sau 15 năm và 42 với 33, và đang có trên tay một đứa bé là thiếu 3 ngày là được 3 tháng. Như thế nào con kể cho mọi người nghe, con đưa vợ con bé hay là con kể phải không? Rồi, con kể cho mọi người nghe như thế nào?
Dạ, thưa cha, là con vợ chồng con là hiếm muộn đó. Đến với lòng Chúa thương xót thì Chúa ban cho vợ chồng con là có con đấy ạ. Đến hôm nay là con đến con cho con đến tạ ơn Chúa với cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con và cho con đã được bé con của con mạnh khỏe như thế này ạ.
Bây giờ tâm trạng của con sau 15 năm mà đợi chờ mà vẫn không thấy khai hoa nở nhụy, cái tâm trạng của con lúc đó như thế nào?
Dạ thì con cho là Chúa đang thử thách con rồi. Dạ.
Con... Rồi nhờ đâu mà con biết giáo điển tin mừng, con đến nên con cầu khấn để con có được đứa con ngày hôm nay sau 15 năm đợi chờ?
Dạ thưa cha, là con biết cha từ Chí Hòa cơ, nhưng mà con mới biết đến giáo điểm đây hơn một năm ạ. Vâng, con đến đây con xin thì được Chúa cho cha đặt tay cho con thì về con có bầu luôn. Mà con có bầu được 7 tuần con mới biết ạ. Vâng.
Sao nữa?
Dạ thưa cha, là trong cái lúc của con có thai đấy thì con có bị u nang buồng trứng trái 4 tháng, bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ bắt con là phải mổ và bỏ đi, mà trong khi đó ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé, cho nên là con cứ phân vân á. Vậy xong con về con cứ cầu nguyện lòng Chúa thương xót đấy. Vậy xong 7 ngày sau con cầu nguyện xong, con đến đây cha đặt tay, 7 ngày sau con lên siêu âm thì không có bị làm sao nữa.
Rồi khi sinh đứa bé thì có sao không?
Dạ không ạ, hoàn toàn bình thường, sinh thường mà rất là khỏe mạnh ạ.
Mấy ký?
Con được 3 ký ạ.
Bây giờ
em bé được 6 ký rưỡi rồi ạ.
Đây, con bế lên được không? Con cao con bế lên cho mọi người, đứa con của người rất bế cao lên, bế nữa lên. Đây, bế cao. Vâng, thưa anh chị em, đây là một kỳ tích mà có lẽ bác sĩ cũng chả hiểu nổi, mà người ta lại bắt cái cô này là người mẹ là bị u nang buồng trứng, phải bỏ cái đứa con sau 15 năm đợi chờ. Và bà mẹ ấy lại chạy vào đây một lần nữa cầu khấn. Chúng ta thấy đi theo Chúa, sống trong ánh sáng, là chúng ta luôn luôn bị những cái bóng tối của thử thách, bóng tối của ma quỷ, nó làm cho mình dễ bỏ cuộc, dễ ngã lòng. Như anh ấy nói là 15 năm ở trong cái bóng tối mà Chúa đang thử thách. Và sau 15 năm anh chị lặn lội vào tận đây, và chỉ một lần được đặt tay anh chị ấy về có thai. Mà 7 tuần sau mới biết là mình có thai. Và khi có thai được mấy tháng thì lại bị u nang buồng trứng?
Là 4 tháng ạ.
4 tháng là bị u nang buồng trứng, và người ta muốn bỏ cái đứa bé để cứu lấy người mẹ. Nhưng anh chị lại một lần nữa ở trong cái bóng tối của thử thách. Cho thấy cuộc sống của chúng ta cứ tối sáng, khi nào thì mới hết tối? Trả lời, khi nào thì mới hết tối? Khi nào thì hết tối? Khi mình nhắm mắt lại thì mình lại thấy ánh sáng đời đời. Còn bao lâu ta còn mở mắt thì lúc mở lúc nhắm, lúc mở lúc nhắm, còn lúc nhắm lại luôn. Cho nên mới hát rằng là chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời là như vậy. Cho nên còn mở mắt thì còn bóng tối, chớp 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 chớp. Ta thấy rõ ràng như vậy. Vì thế mà anh chị em phải kiên trì cầu nguyện là như vậy. 4 tháng là vẫn thử thách, nhưng mà để cuối cùng ngày hôm nay một người mà lớn tuổi như vậy, 42 với lại 33 mà vẫn sinh sau 15 năm đợi chờ, cho thấy không dễ dàng chút nào đâu. Cha gửi tặng cho chúng con cuốn Lịch Lòng Thư Xót Chúa nha. Cái Lịch Lòng Thư Xót Chúa đây. Để Chúa coi sóc cửa nhà của chúng con nha. Và gửi tặng cho chúng con cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Để ngày mai là lễ mẹ, là mẹ Thiên Chúa, mới còn đến đây để cầu bình an năm mới nha. Và đây là đề can Lòng Thư Xót Chúa, để chúng con cầu nguyện với Chúa và với mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ vợ chồng chúng con và bé. Xin Chúa cho lành cho chúng con. Rồi con.
Dạ.
Con nói đây, đứng đây, rồi.
Dạ con là Maria Thái Thị Minh, con thuộc giáo sư Bố Sơn, đến từ con thuộc đến từ giáo phận Vinh ạ.
Rồi Thái Thị Minh đến từ giáo phận Vinh. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn hiếm muộn ạ.
Được ơn hiếm muộn là bao nhiêu năm?
Dạ con được 2 năm ạ.
Hả?
2 năm ạ con.
Rồi 2 năm rồi, như thế nào con kể cho mọi người nghe.
Dạ con cứ được 2 năm thì hơn 1 năm mấy là con không có không, hơn 1 năm mấy là con không có bầu, thì con với chồng con mới đi khám thì bác sĩ bảo là chồng con bị yếu sinh lý, thì để gần thì cha bố mẹ con ở quê thấy người ta được ơn Lòng Thương Xót Chúa mới được giới thiệu cho bố mẹ con. Bố mẹ con kêu con là đi Lòng Thương Xót Chúa, thì con đi đến đây được 3 lần, thế là về con được có bầu. Mà lần thứ 3, mấy lần trước con đi thì con không có tin mấy, xong hôm mùng 2 tháng 9 kiểu 1 tháng trước là có con bé ở quê nó cũng có bầu, nó cũng đi Cha Long về, nó có bầu. Đến khi là
nói gì, nó đi Cha Long về nó có bầu. Con phải nói cho nó rõ. Con nói phải chết ra rồi. Đó là nó đi, nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở chỗ Cha Long, chứ không phải nó đi Cha Long vì nó có bầu. Nó đi cầu nguyện, con nói lại, nó đi cầu nguyện lòng, tức là cô này cố đi hai lần rồi, nhưng mà cố không tin lắm. Đến lần thứ ba thì cô gặp một người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây về, rồi nó có bầu. Con bé nó như thế nào kể mọi người nghe.
Dạ, nó cùng cưới con trước con mấy tháng á, mà nó ở làm ngoài tỉnh ngoài Bắc á, nó chỉ xin nghỉ một ngày, nó đi máy bay vào trong ngày á. Thế là đi về thì được một tháng sau nó đi khám thì nó có bầu rồi. Thế là con mới hỏi, con hỏi nó là em có dùng thuốc gì không chị cho chị á. Nó bảo là không có dùng thuốc gì. Thì hôm đợt đó thì con với chồng con cùng đi khám lại á, bác sĩ bảo là cái này phải bơm tinh trùng mới có bầu được á. Nên chồng con không có bơm, nói là đi Cha Long mùng 2 tháng 9 con đi thì...
Không, chồng con đi Cha Long thì được. Không sao. Rồi sao nữa?
Thì được chưa đầy một tháng sau thì con bị trễ đi khám thì bác sĩ bảo có bầu rồi. Giờ con có bầu được 4 tháng rưỡi rồi. 4 tháng rưỡi ạ.
4 tháng rưỡi thì chồng con hay có đi không?
Dạ có ạ.
Đâu gọi lên?
Anh ơi, lên đây đây.
Thưa anh chị em, đây là một người hiếm muộn. Và chúng ta cũng trải qua những giây phút là sống trong bóng tối. Hai lần trước là nó chưa có sáng hẳn, nó còn mờ mờ tối tối. Nhưng mà phải có một người, như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, có một người đến làm chứng cho ánh sáng. Ông ấy tên là? Ông ấy tên là? Gioan. Không phải là ánh sáng, nhưng ông ấy đến làm chứng cho ánh sáng. Những người lên đây làm chứng là làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và cô ấy lên lần thứ ba thì gặp một con bé, nó đến đây, nó chỉ đến có một lần duy nhất, đi máy bay vào đúng một ngày, vào xong rồi đi về. Và sau đó là nó có thai, và nhờ đó mà cô này cố vững tin hơn. Đến lần thứ ba thì cả hai vợ chồng vào, và không có dùng cái phương pháp nhân tạo vì giáo hội không cho phép. Cho nên giáo hội phải để mọi cái nó theo trật tự tự nhiên. Và vì thế mới chứng tỏ quyền năng của Chúa, chứ không phải là sự can thiệp của con người vào cái sống, cái chết của người khác, không được phép như vậy. Và bây giờ cô ấy đã có thai được 4 tháng rưỡi. Cô đang đứng ở đây. Cha gửi tặng cho con một cái máy. Con biết cái máy này để con làm cái gì không?
Dạ, con nghe lòng thiên chất và truyền ạ.
Con nghe mà ai nghe nữa biết không?
Mọi người ạ.
Ai nghe nữa?
Là thai nhi của con ạ.
Hả?
Con của con ạ.
Đúng rồi, con nghe và con của con nhớ cho nó nghe ngay từ trong thai. Người ta gọi là thai giáo, tức là giáo dục từ trong thai. Từ lúc 0 tuổi cho đến 3 tuổi là cái thời gian giáo dục rất là quan trọng. Mọi cái nó đi vào trong cái vô thức của đứa bé, như là cái một máy thu âm, như là máy quay video, nó ghi nhận lại hết tất cả. Cái tốt nó cũng ghi và cái xấu nó cũng ghi. Cho nên những cái tốt thì mà bố mẹ nói và làm thì nó ghi vào đầu đứa bé. Để nó lớn lên nó sẽ phát ra những cái tốt. Mà trong thời gian 3 năm đầu tiên ấy, từ lúc còn trong thai, nó nằm trong thai mà suốt ngày nó nghe bố mẹ nó cãi nhau. Nó đừng có thắc mắc là mới đẻ ra nó mở miệng ra nó đã biết cãi rồi. Vì bố mẹ nó dạy nó cãi từ trong thai. Cho nên nó được nghe lòng thương xót Chúa từ lúc còn trong thai. Cho nên có những đứa con bây giờ họ nói rằng là con của con nó không ngủ được, khi nào nó phải nghe máy nó mới ngủ được, vì nó đã được nghe từ trong thai rồi. Bây giờ thay vì tiếng nhậu ơ dí dầu, cầu giang đông đinh, cầu tre lắc léo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi. Đánh bài với xuống cái bài. Con đi trường học mẹ đi đánh bài thì con mình nó lớn lên nó đánh bài là phải rồi, còn gì nữa. Con đi trường học mẹ đi trường đời. Thì nếu mà thay vì tiếng ngầu ơ ru con đó, người ta lại cứ mở nhạc kích động cho con mình nó nghe, thì con mình nó lớn lên nó cũng vậy, cũng phá vậy. Nhưng mà cho nó nghe cầu nguyện, nghe nhạc lòng thương xót, nghe giảng lòng thương xót Chúa, thì nó lớn lên nó cũng sẽ sống với lòng thương xót đó. Cha gửi tặng cho con một cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Con có chưa?
Dạ con rồi ạ.
Có cho nó nghe chưa?
Dạ rồi ạ.
Nó nghe rồi, vậy bây giờ con gửi lại để tặng cho con quy lịch lòng thương xót Chúa nha. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Nói giờ này nó quậy quá.
Dạ. Thưa cha, con làm chứng cho bé này cha. Là hồi con có bầu 3 tháng thì đi khám, bác sĩ nói là em bé này bị đau 1/30 á, rất là cao. Kêu con là bỏ em bé này đi tại vì đã có 2 đứa rồi. Thì giờ bỏ này đi cũng không có sao hết á. Nhưng mà con cứ tới đây con cầu nguyện á. Xin cha đặt tay cầu nguyện giờ bé sanh ra được bình thường, khỏe mạnh á cha.
Giờ được mấy tháng?
Dạ được 6 tháng rưỡi ạ. Dạ 7 ký ạ.
Con sinh đứa thứ nhất mấy tuổi, đứa thai mấy tuổi?
Dạ đứa thứ nhất của con 11 tuổi, bé này 6 tuổi và bé này được 6 tháng rưỡi ạ.
Vâng, đứa bé thứ hai, đây bé đây con. Bé này 6 tuổi, bé thứ hai. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Thanh Vân.
Thanh Vân mấy tuổi?
Dạ con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 11.
Lớp 11, rồi 6 tuổi học lớp 11 là ngon rồi. Rồi con có cái gì đây?
Dạ con có con heo.
Để làm gì?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi cho mời chàng hoa tay hô bé Vân, con heo cho bạn nghèo. Mốt Vân có đi tu không?
Dạ không.
Dứt khoát quá con. Đây con heo ở đây cho ra. Để đây cho nghe Chúa nha. Rồi cho tặng cho con có máy nghe giảng chưa?
Dạ rồi.
Có rồi, bây giờ con thích cái gì? Quạt không?
Có.
Rồi thích quạt, có máy nghe rồi, có quạt. Đây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa để mai đi lễ. Đức mẹ là mẹ Thiên Chúa. Vân 6 tuổi, mai là năm mới. Vân lên mấy tuổi?
7 tuổi.
Hay quá, cho mời chàng hoa tay, giỏi quá. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Vâng, mời bà lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là bé mà mình đã giáo dục con mình biết chia sẻ cho người khác, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, thì lớn lên con của mình mới biết nghĩ đến mình, mới biết nghĩ đến người khác. Còn nếu mà anh chị em nó càng thêm tuổi, như là lời của Chúa, như Đức Giêsu càng thêm tuổi thì thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, đầy tràn ân nghĩa trước mặt Chúa và mọi người. Chúng ta cầu chúc cho nhau con cái của mình sang năm mai là lên 1 tuổi, 12 giờ đêm nay lên 1 tuổi. Ta cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ này để những đứa con ấy được cha mẹ nuôi nấng trong lòng thương xót của Chúa, cũng tràn đầy ân sủng của Chúa. Bà tên là gì?
Con là Lê Thị Mai ạ. Năm nay bà 81 tuổi ạ.
Bao nhiêu?
81 ạ.
81 hay 84?
81 ạ.
81. Rồi. Phạm 81 rồi. Sang năm mai bà lên 8 mấy?
82 ạ.
Rồi sang năm bà lên 8 mấy?
83 ạ.
Rồi bà chết thì bà 8 mấy?
Dạ nhưng biết ạ.
Biết rồi.
Chùa chó chết lúc nào thì chết, mà chùa chó sống lúc nào thì sống. Dạ.
Đó là cái chân lý đó. Chúa cho chết lúc nào thì chết, mà Chúa cho sống lúc nào thì biết được bao giờ mình chết, biết được mình còn sống đến bao giờ. Cho nên điều quan trọng là sống trọn vẹn những giây phút hiện tại này. Lúc này đây, tôi đang sống đây là ân phúc mà Chúa ban cho tôi. Cho nên tôi tận dụng cái giây phút này đây để mà mở hết lòng ra đón nhận ơn của Chúa, đón nhận ánh sáng của Chúa, đón nhận ngôi lời, tức là đón nhận Đức Giêsu, để chúng tôi được sống trong ánh sáng của Chúa, để được quyền làm con Thiên Chúa. Còn ngày mai ai biết được, quá khứ thì đã qua rồi. Chúng ta đã nhìn lại quá khứ mà đã qua rồi thì đừng nghĩ lại những chuyện buồn nữa, đừng nghĩ lại những chuyện không hay, không tốt nữa. Chúa đã lấy máu và nước Chúa rửa sạch hết rồi thì làm ơn quên đi. Thì làm ơn
quên đi.
Bật mạnh xuống, thì làm ơn
quên đi.
Những giận hờn cũng phải
quên đi.
Những bực tức cũng phải
quên đi.
Những ghét ghen cũng phải
quên đi.
Những khó chịu cũng phải
quên đi.
Những ơn Chúa cũng phải mẹ đó mà quên, nhớ hoài. Những ơn Chúa thì phải, những điều tốt đẹp thì phải, nhớ hoài. Đây, bà được ơn gì?
Dạ con thái hòa sinh sống vì đau khớp chân, mà dư cùng đỡ cùng được 50% gầy rồi, 60%. Dạ mà con có thải hóa xương cổ thì như cảm thấy cũng đau nữa. Rồi là thải hóa vì đau đâu thì như cũng đỡ rồi, cũng không nghe đau nữa. Thì như con cũng nói đó, con lên đây là 4 lần rồi. Như để con đến chia sẻ về trả về cộng đồng, về chùa, xin chùa là bán cho con sức khỏe dồi dào và xin trả về xin.
Sao mà bà biết được giáo điểm Tin Mừng, bà lặn lội đến đây?
Con là hai đứa con, mà mất đứa tí lấy về lấy bên đâu Phật á, mà mất đứa tí lấy về bên đâu chùa, con gái ở đâu chùa, tí như hắn đem cha mẹ vào trong nhà con ở trong đâu chùa cùng vì nó luôn. Dạ.
Rồi bà đạo gì?
Con đi đâu Phật.
Ngay thường bà đạo Chúa ngon lành chứ, vợ chồng có tay thần lớn thưa anh chị em. Bà đạo Phật và có hai đứa con gái, một đứa theo đạo Chúa, một đứa theo đạo Phật,
con
đúng không?
Con trai đi ở Đồng Nai ạ, lấy vợ Đồng Nai mà đạo Phật.
À, con trai lấy vợ Đồng Nai đạo Phật, dạ. Con gái lấy chồng
ở Lâm Đông ạ.
Thì là đạo Chúa.
Dạ, đạo Chúa.
Rồi con gái nó dắt bà đến đây.
Dạ.
Ngày. Rồi bà đến bà theo Chúa.
Ừ, đấy giống chỉnh là chúng đó để em lên đây. À? Chúng. Chúng ở.
Chú Trung kia dắt bà lên đây. Giờ bà lên, bà đây bà thấy sao, vui không?
Vui.
Thấy Chúa dễ thương không?
Lên buồn lượt mà muốn lên mà không làm. Lên là bà này đi với chú Trung, chú đưa vào chú này.
Rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi tôi tặng cho bà một cái máy. Bà có máy bà nghe bao giờ chưa?
Máy ở nhà thì mượn của bà nghe.
Mượn, bây giờ thì tặng luôn cho bà, không phải đi mượn nữa nha. Đây, tặng cho bà thêm một cuốn lịch Lòng Thương Cho Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho bà. Rồi, mời cô lên để mộng. Rồi, mời bà về chỗ nha, xin cảm ơn bà. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ba ơn tất cả. Ơn thứ nhất là mẹ con 85 tuổi, mẹ con vào trong này hồi tháng 9. Thế là mẹ con bị tiểu đường 15 phẩy, đến lúc mà ở bệnh viện bắt là nhập cấp cứu, mẹ con không nhập. Thế mẹ con đi vào nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho đến khi, tức là cầu nguyện từ trước, con nhắn tin từ trước rồi, thì lúc về mẹ con mới vào đây, thì mẹ con đi về đi khám thì còn có 6,4 thôi ạ. Đấy là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là chồng con bị là thương binh mà là bị nhiễm chất độc hóa học. Mấy này chồng con bị tai biến 3 năm nay rồi. Những cái lần tháng 6 con đưa chồng con vào đây, được cha đặt tay và cha chữa lành, thì đến bây giờ là chồng con tỉnh táo, đã đi xe máy đưa đón cháu đi học được rồi ạ. Và cái ơn thứ ba là ơn của con, thì con bị 12 thứ bệnh cơ, kể ra đây thì nhiều lắm, nhưng con chỉ kể cái bệnh mà con được ơn là con bị thoái hóa 5 đốt sống lưng, mới lại 3-4 đốt sống cổ, mới con bị xoang mũi, mới cái bệnh quan trọng nhất là cái bệnh viêm phế quản mãn mà con đã tưởng là chết hụt mấy lần ở nhà rồi. Tại vì con cứ đi nhà vệ sinh lâu quá thì anh ấy nằm ở bên dưới, anh ấy thấy điện sáng, anh ấy lên thì con đã quật ra ở nhà vệ sinh rồi. Thế nhưng mà con chữa khắp đây khắp đó, nên cả Việt Pháp chữa, nhưng mà cái bệnh nó vẫn chưa dứt điểm. Thế tháng 6 năm vừa rồi con vào đây thì con được cha đặt tay, và con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì bây giờ con cũng đỡ đến 85% ạ. Cho nên con mới nói được rõ ràng như thế này, chứ trước là khổ lắm. Thế cho nên là đây, con đến đây thì con thứ nhất là con tạ ơn Chúa, thứ hai là cảm ơn cha, cảm ơn cậu đoàn đã cầu nguyện cho con. Nói chung là chưa được mỹ mãn 100%, nhưng con thế con đã cảm thấy rất là thoải mái rồi ạ.
Sao mà chị biết được giáo điểm Tin Mừng mà hôm nay chị đến đây, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con ở Hải Phòng. Con không có đạo, con là đạo Phật.
Một tràng hoa tay to nữa thưa anh chị em. Chị làm về cái gì?
Thưa cha, trước kia con làm ở công ty lương thực, nhưng mà đúng ra là năm 93 là chúng con bị mất việc, cho nên là nghỉ mất sức từ đó đến giờ ạ. Bởi vì lúc bây giờ là công thương.
Vâng, thưa anh chị em, bà đây là một người đạo Phật, mà một người đã làm trong cơ quan nhà nước, và chồng lại là một thương phế binh, đúng không ạ? Vâng, chồng là một thương phế binh. Và nhờ đâu mà chị biết giáo điểm tin mừng mà chị đưa anh ấy đến để được chữa lành và làm chứng?
Thưa cha, là con thì ở Hải Phòng, mẹ con thì ở Vĩnh Bảo. Thế nhưng mà con cứ kêu ca về chồng con như vậy, thế là mẹ con mới cho con mượn một cái máy của cha, con về con nghe. Thế là con quyết định dẫn chồng con đi, nhưng ban đầu chồng con không tin đâu. Thế nhưng về sau này con mới bảo là tôi đã mua vé rồi, nếu anh không đi tôi tiêm cho anh một phát thuốc, tôi đưa anh ô tô rồi nó bay để anh đi. Thế là mới nghe con.
Bà này ghê thật, bạo lực quá. Rồi sao về chồng con nghe vậy rồi có đi không?
Ngồi dưới kia, hôm nay là chồng con và cháu nội con đi ạ. Đây ạ. Anh ơi, mới để cháu đưa cháu lên trên này. Vâng ạ.
Vâng, chúng ta.
Con tỉnh táo mới lại chồng con quên mất ạ. Cha cho con nói thêm là chồng con bị tiểu đường 20 năm nay. Thế mà đến bây giờ hồi tháng 6 con đưa vào đây thì chồng con cũng đã coi như là khỏi được 80%. Mà trước kia là hơn 10, phẩy, bây giờ chỉ 78. Nhưng mà anh ấy thì không kiêng tuyệt đối. Nếu như anh ấy kiêng tuyệt đối và tín thác vào Chúa thì chắc chắn là chồng con sẽ khỏi ạ. Vâng.
Tôi cảm ơn, tặng cho chị, cho gia đình chị Quân Lịch nha, giáo điểm tin mừng. Cái máy là chị nói chị, mẹ chị cho chị mượn nghe. Mẹ chị là người đạo Công giáo hay đạo Phật?
Thưa cha, là mẹ con đạo Phật.
Sao mẹ chị lại có máy đạo Chúa?
Bởi vì nhà con ở gần những người đi đạo, đi Công giáo, cho nên người ta quý mẹ con, người ta cho mượn. Thế mới này, khi mà con ở đây về, con hơi tháng 6 thì mẹ con tháng 9 cũng vào đây. Thế rồi mẹ con 86 tuổi, thế là mẹ con vào đây. Thế mới này coi là con về con loan truyền thì hàng xóm của mẹ con hầu như đi gần hết rồi ạ.
Mà họ là đạo gì?
Dạ đạo Phật ạ. Vâng, đi hết cả cái xóm chợ cầu Vĩnh An đấy rồi ạ. Vâng, thế nữa.
Vâng, chúng ta thấy là bây giờ Chúa cứ dùng người đạo Phật để loan báo đạo Chúa, hay không? Hay không? Hay, hay quá thì một tràng pháo tay. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 370 giảng. Được, tôi gửi tặng cho mẹ chị cho cái máy, cái Quân Lịch nha. Đây, Quân Lịch, đây rồi, được gửi tặng cho mẹ chị sao?
Thưa cha, là bây giờ những cái ơn của con đã được hưởng rồi, thì bây giờ con đã đến đây con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Nhưng bây giờ con muốn cha và cộng đoàn này tiếp tục cầu nguyện cho thằng cháu nội của con kia kìa. Nó là con thằng chất độc da cam, nhưng mà nó học thì giỏi, nhưng nó lười học lắm.
Nó học thì giỏi mà nó lười lắm. Rồi, được rồi, tôi cầu nguyện cho. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Nó học thì giỏi mà nó lười lắm. Tôi ngày xưa tôi cũng học giỏi, tôi cũng lười vậy. Bé mà, thưa anh chị em, đâu phải là mình đã chăm ngay được từ từ chứ, rồi giáo dục của cha mẹ chứ. Rồi bố mẹ tôi cứ giáo dục từ từ chứ, nếu mà không tôi cũng lười vậy. Lười là chuyện đương nhiên, siêng là chuyện khó, đúng không? Bản chất của con người là như vậy. Cho nên là chúng tôi mời gọi anh chị em phải kiên nhẫn với con cái của mình như Chúa kiên nhẫn với chúng ta. Còn chị được ơn gì?
Dạ, báo cáo với cha. Dạ cha, thưa,
vâng,
thưa,
mà...
cha, thưa cha và cộng đoàn. Con thì được rất nhiều ơn của Chúa. Con được Chúa thương con rất nhiều. Con có tội và con biết là con là đạo gốc. Con là đậu gốc mà con bỏ Chúa rất nhiều năm.
Bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa phải đến 50 năm.
Nay chị bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi ạ.
Chúa tôi. Chúa tôi. Mới biết mốt mà tôi 70 mà biết có được trẻ chung người hay không? 70. Đó là nguyên là cái đó đó hay là cái ơn rồi, đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Tại một người 70 không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Mà nó cái lạ thế này này. Một người 70 như vậy mà lại bỏ Chúa tới 50 năm. Mà đáng lẽ Chúa bảo mày bỏ tao 50 năm thì tao phải cho mày 70, nhưng mà mày phải làm 170 như là một người 170 tuổi cho mày chừa. Đúng không? Vậy mà 70 tuổi bỏ Chúa 70 năm mà Chúa vẫn nuôi cho béo tốt như thế này ý chứ. Chị, tôi hỏi thật, chị có đi Mỹ viện không?
Không ạ.
Bây giờ chị không đi Mỹ viện mà bây giờ 70 tuổi mà được như thế này, mà lại là 50 năm bỏ Chúa. Nếu mà chúng ta là người thường, ta có xử được như vậy không? Không. Chắc chắn là phải xử cho nó giống như là cái chị kia, là anh không đi là tôi tiêm cho một mũi thuốc thì tôi khênh đi chứ đâu có đùa. Mà 70 năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn nuôi dưỡng cho béo tốt, xinh đẹp, khỏe mạnh như thế này. Nhờ đâu mà sau 70 năm chị quay về với Chúa? Đó mới là điều quan trọng.
Tạ ơn cha và tạ ơn Chúa và xin cộng đoàn, con xin được trình bày như thế này ạ. Cái thời gian con còn đi công tác theo đảng, theo nhà nước, con rất là khổ, vất vả. Con sinh 4 đứa con, toàn nuôi nấng một mình, chồng đi bộ đội. Cho nên là con, bố mẹ thì chết sớm, con bé bỏng, con có 4 tuổi, con đã mồ côi rồi. Cho nên con rất là khổ, Chúa thương con rất biết. Con được rất nhiều ơn của Chúa, hôm nay con đến nói chuyện với công đoàn. Được Chúa thương con rất nhiều, con không ốm đau mấy, con rất khỏe. Thế và con lại được 3 đứa con. Con được ơn thứ nhất là Chúa thương con rồi, nhưng mà Chúa không phạt, Chúa vẫn nuôi dưỡng con tốt. Thì con biết ơn Chúa. Ơn thứ hai của con là con Chúa cho ăn 4 đứa con, thì một thằng con trai cháu lại chết mất. Chúa để cho con là 2 đứa cháu nội, con vẫn phải nuôi cháu. Thế và được 3 cô con gái thì các cháu lấy chồng ngoại đạo hết. Lúc nó yêu nhau thì nó làm phép cưới, làm phép tha. Thế nhưng mà đến lúc rồi nó chả đi lễ, chả đi nhà thờ cả. Con cũng chẳng biết làm thế nào, vì bản thân con là người mẹ không tốt, chưa đến với Chúa, cho nên là các con nó cũng theo như thế. Thì con phải chấp nhận. Thưa mấy cộng đoàn cha và với cộng đoàn, là từ đầu năm 2018 là con đã gặp một chị bạn con, bảo con là bây giờ mày nghỉ hưu rồi, mày cũng không phải là khổ lắm, mày về với Chúa đi. Thế thì con ăn năn, con hối cải, con xin là Chúa tha tội cho con. Và con được như ngày hôm nay, thì con được cái ơn thứ nhất là 3 đứa con của con đã quay về với Chúa. Đứa con thứ nhất của con sinh ra thì được rửa tội lần đầu, nhưng lúc bây giờ thời chiến tranh khó khăn thì không phải có đức cha rửa tội.
Đó, được rồi, bây giờ không cần kể. 3 đứa đã được quay về với Chúa rồi. Vâng. Và chị cũng đã được ơn quay về với Chúa rồi. Nhờ đâu mà chị biết trao điểm tin mừng hôm nay chị quay về đây để tạ ơn Chúa và làm chứng?
Vâng ạ. Lạy cha, chứ lạy Chúa và lạy cha, lạy cộng đoàn, thì con là được ơn là năm đầu tiên, năm cái tháng riêng đầu tiên là con đi lễ nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội. Thì bà bạn con là cũng là rủ con, bảo em ơi chuẩn bị có đoàn đi vào trong Cha Nông đấy, thì em có đi không? Thế bảo là thế em dâu của em nó cho em một cái đài của Cha Nông, nó cho em mượn, em nghe rồi thì em thích lắm. Thế chị có đi thì chị cho em đi vậy. Thế là mùng 8 tháng 3 của phụ nữ xong thì mùng 9 con đi luôn. Con đi vào Cha Nông mùng 9 tháng 3. Con ở mùng 9 tháng 3 đi vào bằng xe buýt, con đi 7 ngày. Như vậy là mùng 9 tháng 3 con đến đây là 11 con mới được dự lễ. 2 ngày con đi ô tô. Thế con dự lễ 11 và 12 và 13, 14 chúng con lại đi Vũng Tàu. Thế là chúng con đi hành hương 7 ngày, được rất nhiều điểm mà con đến với Chúa, con cảm thấy con sung sướng lắm. Con chẳng thấy vướng bận cái gì nữa, lòng con thanh thản đến bao nhiêu. Thế thì con cũng mong làm sao là các con của con lúc bây giờ là nó chưa về với Chúa đâu. Thế nhưng mà con cứ đi, con cầu nguyện, con bảo lạy Chúa con.
Cuối cùng sao?
Cuối cùng thì các con là đều được hết.
Hallelujah! Chúng ta thấy đây là những giọt nước mắt muộn màng để tạ ơn Chúa, vì suốt 50 năm mình bỏ Chúa, suốt 50 năm mình đã không làm một người mẹ tốt, cho nên 3 đứa con nó cũng theo mình và nó cũng bỏ Chúa. Và chị đã quay trở về với Chúa cũng chỉ nhờ một người ở Thái Hà cho chị ấy. Chị, cái máy này chị đã nghe bao giờ?
Dạ thưa cha, là đứa em dâu con là nó có con nó công tác ở trong này, thế nó mang về bảo bác nghe đi. Thế nào con nghe thì con xúc động, con thấy là mọi người bên nương cũng được ơn, bên đạo cũng được ơn, tại sao mình lại không về với Chúa. Thế nào con đi, con chị rủ con đi luôn. Thế và đến hôm nay thì con được một cái ơn nữa là con mới mổ ruột thừa, hôm nay là được 26 ngày Mà trước khi con lên bàn mổ thì con gái của con đã về với Chúa rồi, thì nó xin cộng đoàn hội Đức Mẹ Fatima cầu nguyện cho, rồi các hội đoàn của con nữa, nó lên phây nó mời là mẹ con bị mổ, con mổ con không đau đớn một tí nào. Người ta đều phải nó mất là 2-3 chai nước để mà truyền để cho giảm đau, con chả đau đớn gì. Thì con biết là Chúa thương con, Chúa ban cho con.
Vâng, thưa anh chị em, đấy, Chúa cứu một người mà trong 50 năm bỏ Chúa chỉ nhờ một người nào đó cho mượn cái máy để mà nghe. Và lời mà chị, lời của Chúa làm chị phải suy nghĩ là tại sao những người bên đạo cũng như những người bên lương họ được ơn của Chúa như vậy, mà tôi thì tôi không quay về với Chúa. Đó là lời mà Chúa nhắc nhở chị ấy, rồi chị quyết tâm quay về. Và ba đứa con gái thấy mẹ quay về thì cũng quay về. Và Chúa lại chữa lành cho cả bệnh thân xác của chị ấy. Và ngày hôm nay chị ấy lặn lội đến đây để làm chứng cho Chúa. Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà chị đã bỏ Ngài suốt 50 năm. Chúa vẫn kiên trì đợi chờ chị nha. Đây, tấm ảnh lòng thương cho Chúa suốt 50 năm chị bỏ Chúa, gửi tặng cho ba đứa con gái của chị, mỗi đứa một món quà nha. Đây là cây quạt cho đứa bỏ Chúa thứ nhất, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư cho đứa thứ hai, và đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ, lòng mẹ ban ơn cũng như là móc khóa lòng thương xót Chúa để cho chị và ba đứa con của chị luôn luôn trung thành với Chúa. Đây là chàng chuỗi, đây là móc khóa nha, và đây là đề can lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi bé lên đây con. Rồi con tên gì?
Con tên là Đa Bên Mùi Bên Quân.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con được 9 tuổi.
Học lớp mấy?
Dạ con học lớp 4.
Rồi. Rồi con học lớp 4. Bé lên đây con. Lên đây con. Học lớp 4, nhà con ở đâu?
Nhà con ở quận Tân Phú.
Quận Tân Phú, còn con tên gì?
Nguyễn Nguyễn Quang ơi.
Bao nhiêu tuổi?
8 tuổi.
8 tuổi học lớp mấy?
Lớp 3.
8 tuổi học lớp 3. Rồi chúng con có con gì đây?
Con heo.
Heo để làm gì?
Để cho người nghèo.
Rồi cho mời chào hoa tay con heo cho người nghèo. Đây mời chúng con đặt xuống dưới, đặt dưới chân Chúa để chúng tôi chuẩn bị Tết cho những người nghèo. Và cho họ hai đứa. Con, nốt con có đi tu không?
Dạ không.
Con có đi tu không?
Dạ không.
Đây, nhà con có máy nghe giảng chưa? Có chưa? Có chưa?
Chưa.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, con có chưa?
Dạ có rồi, nhưng mà nó bị hư rồi cha.
Rồi, rồi, tôi hiểu ý con rồi. Con rồi, đây cho tặng con cái máy nghe giảng nha. Nghe xong rồi có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời con. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta cứ tập cho con mình biết làm việc và là tốt lành như vậy thì chúng ta sẽ gặt hái được những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Và đây là bà tên gì?
Con Thần Minh Tuyên ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 78 ạ.
78 tuổi. Bà được ơn gì của Chúa?
Con Chúa ban cho con được ơn con râu, con được 5 tháng đi khám thì họ bắt bỏ cháu là bị đau ạ. Họ bắt bỏ thì con xin là thôi bây giờ thì con khỏe đủ méo con cũng xin nuôi. Con không bỏ cháu ạ. Thì giờ Chúa ban cho cháu đã được 3 năm rồi ạ.
Vâng, đây là một bà cụ lên làm chứng cho đứa con dâu của mình. Khi mà con dâu có thai thì người ta cũng bác sĩ khám mà bảo là phải bỏ, nó lúc đó được mấy tháng, 3 tháng?
5 tháng ạ.
5 tháng mà còn bắt bỏ vì là có nguy cơ là nó bị đau. Và bà ấy nói con dâu của bà cứ giữ lại và cuối cùng thì sinh ra đứa bé có bị sao không?
Thưa cha không ạ, cháu khỏe mạnh lắm mà cháu khôn ngoan lắm ạ.
Hallelujah! Năm nay là bà 80 mấy?
Con 87 ạ.
87, bà ở đâu?
Con ở chờ Bùi Chu ạ.
Ừ, làm sao mà bà biết được giáo biển tin mừng mà bà lặn lội từ Bùi Chu vào đây để làm chứng cho con dâu của bà?
Thưa cha, các cháu nó nghe máy, mua máy về cho nó gửi về cho con, con nghe cha. Rồi con cháu nó dẫn con đi ạ, làm chứng cho cha, cho Chúa.
Vâng.
Ơn thứ hai nữa là thưa cha là con trai con nó bị tim bẩm sinh và cháu nó bị thoát vị địa đệm và cháu nó ung thư xương ấy cha.
Con trai của bà bị tim bẩm sinh, bị thoát vị địa đệm, bị ung thư xương. Thế con trai của bà bao nhiêu tuổi?
44 cháu 47 ạ.
47 tuổi, còn bây giờ thì nó đã được ơn như thế nào?
Chúa ban cho cháu được sống được khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Chúa đã ban cho cháu được khỏi và còn sống khỏe cho đến ngày hôm nay. Bà đến đây để làm chứng cho con dâu và con trai của bà gửi tặng.
Hả? Thưa cha, con lần thứ ba nữa là con bị tim ạ, và bị tràn dịch phổi ạ, và bị thoát cái vị đĩa đệm ạ. Vâng.
Bà bị tim, bị tràn dịch phổi và bị thoát vị đĩa đệm.
Vâng, và gãy ba cái đốt xương sống nữa, còn ngã, còn bị xẹp hai đốt xương sống nữa.
Và bị ngã, xẹp hai đốt xương sống, rồi cuối cùng sao?
Còn không đi được, rồi còn đi viện thì họ bảo không chữa được. Thì Chúa ban cho con vào đây, con khấn Chúa, thì Chúa cắt trót bệnh nan cho con. Nay con đã được khỏi ạ.
Hallelujah! Bà 87 tuổi mà bị té như vậy, vừa bị tim, tràn dịch phổi, thoát vị đĩa đệm và dập xương sống, đi khám bệnh viện. Bác sĩ bảo là không có hy vọng gì mà khỏi được vì quá già rồi, xương nó hóa cốt hết rồi. Và bà đi vào đây và đã khấn được cầu nguyện và đã được chữa lành. Hôm nay bà đứng lên làm chứng cho bà, cho con dâu của bà và cho con trai của bà. Đây gửi tặng cho bà cụ cái máy 370 giảng nha.
Có rồi nhưng mà con xin cho ba người họ đi nương.
Bà có rồi, bà không lấy nhưng mà bà lại xin cho ba người đi lương. Vậy là xin mấy cái?
Con xin ba chiếc ạ.
À, không lấy nhưng mà xin ba cái. Hay chứ đó, bà khéo chứ đó. Đây, cho ba người đi lương. Đây bà, cái nữa cho bà nha. Đây, xin tặng cho bà ba người đi lương. Rồi tặng cho bà cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa lành cho bà. Rồi, xin mời mấy ông lên đây. Hai ông lên đây. Ê, ông này ngồi xuống, ông này ngồi xuống. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Nói cha, con là Phaolô Vũ Văn Lịch. Năm nay con 80 tuổi. Con ở xứ Yên Vân, địa phận Thoát Diệm. Lần đầu con vào đây vào giữa tháng 3. Khi con về đến nhà, con được ơn ngay. Nhưng mà sau 2 ngày sau, con mới nhận ra được là Chúa đã thương con một cách đặc biệt.
Ông nhận được ơn gì mà sau 2 ngày ông mới nhận ra?
Lạy cha, con được 3 ơn. Ơn thứ nhất là bệnh chuột rút. Mà đã nói đến bệnh chuột rút thì cộng đoàn dân Chúa đây, nếu ai vướng vào cái bệnh này thì sẽ biết thôi. Lạy cha, một đêm con vào khoảng 3 đến 4 lần rút, co hết chân tay lại. Mà đêm nằm nếu như con cử động một tí là nó rút. Khi rút xong chân này thì con bóp nắn duỗi được chân này thì nó lại sang chân này. Rồi tay của con đôi khi bình thường thế này thì không sao, nhưng mà nhớ đến ấm nước, cầm lấy ấm nước là lại rút co không cầm được. Thế thì khi con quyết tâm con vào đây, bởi vì là con đã nghe đài của cha cách đây mấy năm, nhưng lại cha trong cái mấy năm ấy con ốm đau quá. Cứ mỗi một năm là con phải đi viện tới 5-6 lần. Nên là con sức khỏe con rất yếu, con không thể đi được. Nhưng đến năm vừa rồi con vào cha, con thấy là sức khỏe của con Chúa ban được dồi dào sức khỏe, mà con còn lên cân nữa. Đấy là ơn thứ nhất.
Và ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là bệnh thì đại tiền lượt tuyến. Thì con đã đi hết các bệnh viện, rồi ra đến Hà Nội là người ta yêu cầu con là phải phẫu thuật, vì nó bây giờ nó đã 5,5. Thế thì bây giờ nó lên là rất nhanh, vì tuổi các cụ bây giờ nó chỉ lên thôi, nên là nên phẫu thuật. Thế thì con về con nghĩ rằng bây giờ là bàn với con cái là bây giờ mổ thì không biết rằng là có được một lần mà xong không, hay là phải 3-4 lần. Nên con nói với con là thôi bố không phẫu thuật nữa, bố quyết đi vào giáo điểm Tin Mừng nơi cha Long để xin cha khấn cho con. Thưa cha và cộng đoàn, khi con về thì con vì người cẩn thận con đã lại đi siêu âm luôn. là nó xuống 3,03. Đấy là cái bệnh viện Thành Tâm mà giỏi nhất ở huyện con. Thế sau khi 3,03 rồi là con, từ lúc con về là anh em con là với họ hàng cô bác xung quanh là tập trung làm giờ thương xót với con suốt từ liên tục khi con về cho đến bây giờ. Thế thì qua 2 tháng con lại xuống siêu âm thì nó lại trở lại bình thường. Thế thì bác sĩ nói là bây giờ cụ uống thuốc ở đâu? Con bảo có, tôi cũng uống thuốc, nhưng mà thưa thực với bác sĩ là tôi uống thuốc thiêng liêng mà đây là Chúa chữa tôi.
Ơn thứ ba
là con bị sỏi, sỏi đường mật và sỏi buồng mật cũng như là sỏi gan. Thế thì là cũng yêu cầu là phải phẫu thuật, mà phẫu thuật là cái mật này là phải bỏ đi. Thế thì con bảo bây giờ con người ta Chúa đã sinh ra rồi, mà có cái mật lột đi thì nó sẽ ảnh hưởng. Mà tuổi con thì cha với cộng đoàn biết rồi, đã 80 tuổi rồi, tuổi đầu rồi, lữ khách hành trình trên đường bộ cũng đã sắp tới đích rồi. Và nên là con quyết tâm là khoác ba lô trên đường đi là một mình con cháu cứ gản. Nhưng mà con bảo không, chúng con an tâm, bố đi đã có Chúa đi theo, Chúa gìn giữ. Thì là đúng con vào đến đây, thì vừa qua tuần vừa rồi con để chuẩn bị trên con đường vào đây để cảm tạ cha và làm chứng cho Chúa, thì con lại siêu âm lại. Thế thì là bệnh án bác sĩ có nói là bây giờ của cụ đường mật rất là trong, không có sỏi. Hiện nay gan cũng không có sỏi nữa, mà mật của con chỉ còn một cục. Đó là cái cục này thì bác sĩ nói là bây giờ, tức là nó 9,5, tức là nó to hơn ống mật. Nó nằm trong đường, nó nằm trong buồng mật rồi thì cụ vô tư đi, vì tuổi 80 rồi thì nó nằm đấy hàng chục năm cũng cứ vô tư.
Thế chị em, một ông cụ 80 một mình vác ba lô đi từ ngoài Bắc vào trong giáo điểm tin mừng này, và đã được ơn và đã làm chứng cho Chúa. Cảm ơn ông cụ 80 tuổi rất nhiều. Xin gửi tặng ông cụ. Ông cụ cái máy ông có nghe còn không? Cái máy ông còn nghe được không?
Cái máy khi con đi là con cho một anh ở bên Lương, là anh xin con rồi.
Rồi bây giờ đây gửi lại tặng cho cụ nha, cho ông nha. Cái máy 300 bài giảng, và đây là lịch lòng thư xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông, năm mới được bình an. Sang năm là 80.
Lạy cha, năm nay là con mừng là con vừa 80.
Vâng, xin chúc mừng ông vừa đúng 80 tuổi. Còn ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ba ơn. Thưa cha, con thuộc giáo phận Bùi Chu. Con bị tai biến năm 2007. Năm nay con là 65 tuổi. Đến lấy chuyển dầu năm 2018 xong thì vợ chồng con bay vào đây. Vợ con bị thoái hóa đốt sống cổ, liệt mất một tay, không cài được cố áo đi nễ chả. Vậy hai vợ chồng con vào đây, con đi về ở đây là 16 ngày, 16 lượt con đi vào đây. Vậy sau khi con về, con khám, tái khám lại ở bệnh viện Hà Nội này, con thấy Chúa thương, lời cầu nguyện của cộng đoàn và Chúa đã thương xót đến con. Qua sự đặt tay của cha là con thấy sự tai biến của con đã an toàn chả, cho nên ngày nay con mới được vậy. Ơn thứ nhất của con.
Bây giờ là không, rồi bây giờ cử động giữa hai tay lên được không? Ngon không?
Vâng, con đi xe tốt lắm cha. Đến ơn thứ hai vừa rồi là khi con bị uống nhiều thuốc tây, nó phá ra suy thận, rồi thỏi thận, cao huyết áp, rồi tiểu đường. Vợ con cũng thế, vậy vợ chồng con quyết tâm vào đây, cha đã đặt tay và cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Chúa đã ban ơn cho vợ cả chồng con. Ơn thứ hai, gia đình con lại được bằng an. Còn một ơn thứ ba nữa, giữa Chúa Nhật 34 năm 2018 vừa rồi thì giáo xứ cho con được chầu thay mặt giáo phận. Giữa tối thứ sáu thì cha xứ cho con đang đặt ở mình thánh chầu, thì con cả nhà con đưa tin bố ấy, cháu nội của con là cháu đang học ở Đại học Bách Khoa, vậy là về đi đám cưới bị tai nạn ở Xuân Trường, một cái xe em mở đếp đâm vào cột mốc đứt đôi ra mà vành trước dập vào, cháu bắn đi 16 mét ạ. chết không ai biết gì. Vậy nhà con cháu nó biết ở Hà Nội, thì bạn nó biết, vậy là điện cho con làm dấu thánh giá cầu xin Chúa. Đến sau 4 tiếng bố con mượn người chở cháu xuống bệnh viện huyện Hải Hậu kiểm tra CT căn lớp, Chúa thương gia đình con được bình an. Này con
rồi, để tạ ơn Chúa thì ông tạ ơn Chúa bằng cách nào?
Thưa cha, con có tí quà nhỏ để cha làm bác gái cho những anh chị em, và 10 chiếc ạ.
Vâng, xin anh đại diện nhóm thiện nguyện nhận 10 chiếc máy. Ông để tạ ơn Chúa để chia sẻ cho những anh chị em khó khăn. Những anh chị em nào mà muốn nghe, như là người ngoại đạo hay là người dân tộc mà không có điều kiện, thì chúng tôi xin phép được gửi tặng cho những anh chị em ấy, những người ưu tiên, những người ngoại đạo, những người dân tộc, những người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đời xin gửi tặng lại ông một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây, tấm ảnh ông để trên mặt bàn. Và đây là cái đề can lòng thương xót Chúa gửi tặng cho mấy đứa con. Và móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây, móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, lịch lòng thương xót Chúa. Đây, xin gửi tặng cho ông. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép được gửi một món quà cuối năm cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Thưa anh chị em, suốt năm 2018 vừa qua, chúng ta nhìn lại tại giáo điểm tin mừng, vẫn có những anh chị em còn hoàn cảnh khó khăn. Và tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đổ xuống trên giáo điểm tin mừng rất là nhiều. Bao nhiêu người đến đây là có bấy nhiêu chiếc xà lan. Bao nhiêu người đến đây không có máy thì chúng tôi vẫn có để tặng. Và ngay cả lịch lòng thương xót Chúa là trong tuần lễ này, chúng tôi đã gửi tặng cho anh chị em, những người mà không mua được cuốn lịch, chúng tôi gửi tặng hết tất cả. Và hàng tháng vẫn có những chuyến công tác bác ái đi thăm người già, người bệnh, người cô nhi, HIV, rồi các cha già hưu, các người già bị bỏ rơi, và những người ở dân tộc cũng như những anh chị em vùng sâu vùng xa. Đây, xin mời chị. Ai là người thân của anh? Con, đến đây, đứng đây. Và cho nên trong một năm vừa qua, chúng ta nhìn lại thấy ân huệ của Chúa ban rất là nhiều. Và đây là món quà cuối cùng của năm 2018, chiếc xà lan gửi tặng cho chị. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì.
Dạ, con là Triệu Thị Viện ạ.
Triệu gì?
Triệu Thị Viện ạ.
Triệu Thị Viện. Và chị bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là 39 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Bình Phước.
Còn đây là?
Đây là chồng của con ạ.
Tên gì?
Lê Quang Biên ạ.
Anh nói được không? Anh tên gì? Anh nói yếu. Anh ấy bao nhiêu tuổi?
Anh cũng cùng tuổi con là 39 tuổi ạ.
Anh bị bệnh gì?
Anh bị bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi và di căn lên não rồi xương ạ.
Vâng, bị bao nhiêu năm rồi?
Con không biết đâu, nhưng mà phát hiện ra được có 2 tháng nay thôi.
Vâng, mới phát hiện là 2 tháng. Và gia đình của anh chị rất là được mấy đứa con?
Dạ, con được 2 đứa ạ.
Và với hoàn cảnh khó khăn, chị đưa anh đến đây mà không có xe lăn, thì chị đưa anh đến đây bằng cách nào?
Con thuê xe lên đây, mượn tiền rồi thuê xe lên đây rồi dìu anh vào đây ạ.
Vâng, vậy thì bây giờ anh chị lên đây chị dìu anh. Nhưng mà lúc chị về thì là chị đẩy anh, chứ không còn phải dìu nữa. Vì đã có chiếc xe lăn, chiếc xe của lòng thương xót Chúa, cộng đoàn xin được gửi tặng chị. Với lời cầu chúc sang năm mới, anh chị sẽ được bình an, được hạnh phúc và sức khỏe của anh được phục hồi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhà anh chị là đạo gì?
Dạ, đạo Phật ạ.
Nhà anh chị là đạo Phật. Vậy thì chúng ta lại một tràng pháo tay thật lớn nữa để gửi tặng cho những người ngoại đạo, người đạo Phật. Làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng một người đạo Phật mà chị đến với đạo Chúa ở đây?
Dạ, con có một thằng em trai họ mà cũng đi vào đạo Chúa này cho con nghe cái đài, con rồi con kiếm đường vào đây ạ.
Vâng, chỉ là do nghe cái đài, một thằng em họ bà con nó cho nghe cái đài rồi tự tìm đường, mà hay vợ chồng, người vợ mà vừa cõng vừa bế người chồng mình như vậy vào trong này. Đây, tôi gửi tặng cho chị cái đài để chị không còn phải đi mượn nữa nha. Và đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Thưa anh chị em, Giờ phút này mỗi người chúng ta thinh lặng lại để cùng nói lên lời tạ ơn Chúa vì biết bao ơn huệ Chúa ban xuống cho chúng ta. Hồng ân Chúa như mưa tuôn đổ xuống trên cuộc đời của mỗi người chúng ta trong 365 ngày qua. Bao la tình Chúa yêu con, tình Chúa dành cho giáo điểm tin mừng chúng con, tình Chúa dành cho cộng đoàn chúng con, tình Chúa dành cho gia đình và mỗi một người chúng con. Cho dù chúng con tội lỗi, cho dù chúng con bất xứng, cho dù chúng con bất trung, cho dù chúng con biết bao nhiêu lần đã lỗi ước quên thề, Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ xót thương, Chúa vẫn cứ tha thứ. Bao nhiêu ân huệ Chúa ban xuống cho chúng con trong năm vừa qua, cúi đầu xin lỗi Chúa vì chúng con đã không nhận biết ơn Chúa, chúng con đã không sử dụng hết ơn của Chúa, chúng con đã không làm chứng cho Chúa, không sống xứng đáng với ơn nghĩa Chúa ban cho con. Xin cho chúng con trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chúng con có tâm tình biết tạ ơn Chúa, có tâm tình biết dùng ân huệ của Chúa ban xứng đáng với những gì Chúa ban cho chúng con để làm vinh danh Chúa, để đem lại lợi ích cho các linh hồn và nhất là để làm cho mọi người càng nhận biết được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mời chị em cầm cây quạt trên tay và chúng ta mỗi người hãy đếm những ân huệ Chúa ban cho mình, vừa hát vừa cầu nguyện vừa làm theo cửa điệu của chúng tôi.
Bao la tình Chúa yêu con, mời anh mong như biển thái bình, dàn dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con, tình ngài như mưa đến núi, suốt đời tuôn đổ ra rào, một tình Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man lần nữa tình con trong tay vòng tay thương mến đời khó Chúa em trôi Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dẫn dìu con bước trong đời, từng nhìn chân yêu thương, từng nhịp chân. Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man lần đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến đời có Chúa em trôi Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.